mời quý thính giả theo dõi bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư trong một buổi cộng tu tại đạo tràng Tây Hồ Formosa vào ngày 20 tháng 12 năm 1987 với chủ đề Phật Bồ Tát hoàn toàn tự tại và vô ngã. Bài đọc được trích từ bộ sách Bí quyết tức khắc khai ngộ, hiện đời giải thoát, sách khai thị quyển 10.
Nghe tôi nói gì, làm y như vậy mới là quan trọng. Chân lý phải tự thể nghiệm. Cho dù tôi có nói về thể nghiệm của tôi, hoặc nói những gì về chân lý tôi phát giác được, nếu quý vị có nghe và rất tin đi nữa, cũng chỉ là chân lý được thuật lại mà thôi. Chân lý chân thật và hữu dụng là phải tự khám phá ra. Lúc đó thật sự là của chúng ta. Nếu không, dù có bao nhiêu người nói đi nữa, cũng là của họ. Vì thế, tôi thường nói kinh điển vô dụng. Do đó, nhiều người cho rằng tôi ngoại đạo. Phật Thích Ca Mâu Ni đã nói pháp của Ngài cũng như một con thuyền. Khi sang đến bờ bên kia rồi, nên bỏ lại. Dù đó là thuyền của chúng ta đi chăng nữa, cũng nên để nó lại, huống chi là của người khác.
Cho nên, đến nghe tôi thuyết pháp là điều rất quan trọng khi mới bắt đầu tu hành. Vì chúng ta sợ sẽ bị thối tâm, sợ định lực của chúng ta không đủ, sợ hiểu lầm giáo lý tôi, sau đó bỏ pháp môn này đi sẽ đáng tiếc. Sợ chúng ta ở nhà tu hành một mình hơi chán nản, không có bạn bè, không có lực lượng của cộng tu, không đủ sức gia trì. Vì vậy, quý vị tụ họp lại đến thăm tôi. Có người vì thương nhớ, họ đến không nhất định để nghe điều gì. Có người nói đến gặp tôi một lần là đủ, bởi vì những lý do trên, họ đến nghe tôi nói chuyện.
Tôi thuyết rằng chân lý đối với chúng ta chưa chắc có gì hữu ích, vì đa số người nghe xong về đến nhà là quên mất. Như vậy cũng tốt, bởi vì chúng ta không thể nào đem nhiều rác rến về nhà. Ngôn ngữ dù có hay đến đâu đi nữa cũng là rác rưởi mà thôi, giữ lấy càng nhiều càng nặng nề thêm, khó tiến bước được. Vì sao tôi lại thuyết pháp? Vì quý vị thường hay tới lui, và lúc nào cũng có người mới. Nếu lần nào tôi cũng không nói gì, đạo tâm của quý vị sẽ không nghe gì hết, và sẽ không lộ ra. Mặt khác, khi tôi nói chuyện, quý vị sẽ chú ý nghe, chuyên tâm được một chút vào lúc đó, được lực lượng gia trì của Phật Bồ Tát, lực lượng gia trì của Sư Phụ. Thế nên có ích lợi là như vậy đó, không phải thuyết pháp là có lợi gì.
Vì thế, tôi hay nói rằng, những giáo lý khi thuyết pháp, quý vị nghe được chỉ giúp ích được 30%, còn phần vô hình quý vị không thấy, không nắm lấy được. Chiếm 70% lực lượng gia trì, đó mới là quan trọng. Bởi vậy, nếu tôi không nói gì vẫn tốt, nhưng quý vị sẽ thấy nhàm chán. Đối với con người không nói chuyện rất là buồn thảm. Đến nghe tôi thuyết pháp, khi trở về sẽ được tiến bộ một chút. Sau khi thọ pháp không thấy tôi, rất ít người còn tiếp tục tu hành. Ngoại trừ, họ đã có đẳng cấp cao. Rất ít người đạt được đẳng cấp cao, có trí huệ rất cao, để có thể trực tiếp câu thông với Phật Bồ Tát, phải thông qua Sư Phụ.
Sư Phụ tuy rất hữu dụng, nhưng Ngài vẫn chỉ là một con người, cho nên đừng bao giờ chấp vào thân xác này. Tại sao đa số học trò, đệ tử, hoặc những người đến cầu đạo, hoặc ở với tôi một thời gian, hoặc gặp một thời gian rồi cảm thấy thất vọng, vì họ nhìn vào thể xác bên ngoài này quá nhiều, không thấy được đẳng cấp bên trong, không thấy được Ngài tu hành cao cường đến đâu, chỉ nhìn thấy cá tính bên ngoài của tôi, bởi thế họ hơi thất vọng. Họ đã tự họa một sư phụ cho riêng họ, cho rằng sư phụ là phải nên như thế này. Kết cuộc vì thấy Ngài không thích hợp như kiểu sư phụ như họ đã họa ra, cho nên thất vọng.
Chúng ta phải nên hiểu và nhớ rằng, sư phụ không phải là xác thân này. Hơn nữa, Ngài phải dạy rất nhiều chúng sanh, với lại căn cơ của mỗi chúng sanh khác nhau. Bởi thế, phải dùng các pháp môn khác nhau, cũng giống như khi quý vị có nhiều con trong nhà. Mỗi ngày có những tình trạng khác nhau, có đứa ngoan ngoãn, có đứa nghịch ngợm, có đứa biết nghe lời, có đứa cứng đầu, không phải người mẹ không tốt, chỉ vì những đứa con không ngoan ngoãn, vì thương con nên phải la rầy, dạy cho chúng những điều tốt. Những đứa nhỏ trong nhà phần lớn là sợ cha hơn sợ mẹ, vì người mẹ nói nhiều quá nên chúng đã quen, còn người cha ít có cơ hội nói. Chính vì vậy, mỗi lần nói là chúng để ý hơn.
Tôi có lúc cũng nói quá nhiều, mỗi tuần nói đến mấy tiếng đồng hồ, quý vị nghe rồi quên mất. Sau này, có lẽ mỗi tuần quý vị đến, tôi nói hai câu là đủ rồi. Chào và tạm biệt. Có lúc tôi chẳng muốn nói lời nào hết, huống chi là nói hai câu. Nhưng vì thấy quý vị từ nơi rất xa xôi đến, quý vị không thể nào hiểu được sức gia trì và không thấy được quả vị của tôi. Có người cảm thấy được một chút ít về đẳng cấp của tôi. Nếu như tôi không nói chuyện nữa, điều gì sẽ xảy ra? Nhất định là không sao chịu được.
Tại sao chúng ta thấy thất vọng ở sư phụ? Đó là vì chúng ta dùng đầu óc phàm phu giới hạn này quá nhiều. Chúng ta không hiểu được đẳng cấp của Phật Bồ Tát. Hơn nữa, các ngài không phải như chúng ta tưởng tượng. Các ngài là vô ngã, muốn làm gì thì làm, muốn nói gì thì nói, không có một chút ngã chấp trong đó. Tôi không biết phải nói làm sao đây, điều này phải tự lãnh ngộ để biết được.
Đa số con người khi muốn nói điều gì là muốn để cho người khác thích mình, hoặc hy vọng người đó sẽ trở lại, hoặc người đó sẽ làm việc gì cho mình. Nhưng Phật Bồ Tát không nghĩ như vậy, chẳng nghĩ một chút gì hết, thần thông cũng không cần, không một chút cố ý nào hết. Họ hoàn toàn không phải là con người đó. Ngài hoàn toàn biến thành công cụ của Phật Bồ Tát, của vũ trụ. Phật Bồ Tát dùng Ngài như thế nào là Ngài sẽ như vậy. Lực lượng của tạo hóa dùng Ngài như thế nào là Ngài sẽ như thế đó.
Trong sách Trang Tử có nói, có một ngày bạn của Trang Tử qua đời, Ngài đến chia buồn. Ngài nói với linh hồn đó rằng,
bạn X của tôi hôm nay đi đâu rồi? Bây giờ làm gì? Biến thành cái gì? Có phải tạo hóa biến nhà ngươi thành côn trùng phải không? Nếu là như vậy cũng nên vui mừng, nếu tạo hóa đưa ngươi đi đến đâu cũng sẽ tốt mà thôi, phải không?
Đại khái như vậy. Ý của Trang Tử là người đại tu hành hoàn toàn không còn lo đến điều gì cả. Làm việc gì cũng được, biến thành cái gì cũng được, bởi vì lúc đó họ sẽ là như vậy.
Trong Kinh Phật có nói, Phật Bồ Tát có lúc cũng sẽ biến thành động vật, hóa thành cây cỏ, suối nước, biển hồ để độ chúng sanh. Phật Bồ Tát làm sao biến thành chó? Bởi vì đối với Ngài, con chó và Bồ Tát là như nhau. Ngài không coi trọng địa vị. Thí dụ, đa số người ta sau khi làm chủ, đột nhiên một ngày nào đó làm ăn bị thất bại. Sau đó họ phải đi làm như là một công nhân, họ sẽ cảm thấy rất đau buồn. Hoặc có người làm trong bộ quốc phòng, rồi một ngày kia nhà vua không thích nữa, phái người này đi phát thơ ở một nơi nào đó, người đó có vui được không?
Ngày xưa ở Âu Lạc, có một vị đại thần khai quốc, học vấn cao, có tài cao giúp đất nước, làm được nhiều việc, chiến thắng quân giặc và văn chương cũng tài giỏi, bàn luận quốc sự rất cao minh, giúp vua rất nhiều, làm đến chức quốc sư. Nhưng có một ngày, vị gian thần nói xấu với vua, và vị đại thần này bị đẩy ra biên cương làm một người lính quèn, khiến cả quốc gia bị chấn động. Nhiều người đến thăm để an ủi và thông cảm cho hoàn cảnh của vị này. Nhưng vị này không cần sự an ủi đó, bởi vì đối với ông, làm quốc sư hay làm lính cũng không có gì khác biệt. Bất cứ trong địa vị nào cũng đem hết khả năng và tài hoa của mình để phụng sự quốc gia, cho nên làm lính cũng rất vui. Xưa kia làm quan cũng là một trách nhiệm. Bất cứ trách nhiệm gì, chỉ cần làm cho tốt là được rồi. Đừng cho rằng làm lính sẽ buồn khổ, và cũng đừng nghĩ rằng ngày xưa làm quan lớn rất là sung sướng. Không có như vậy.
Ở Ấn Độ cũng có chuyện giống như thế. Ngày xưa, thời cổ đại, ở Ấn Độ có một vị hoàng tử tên là Rama. Vua cha vốn muốn truyền ngôi lại cho chàng. Vị Rama này lúc còn là hoàng tử rất nổi tiếng, vì ngài rất có hiếu, lại có khả năng giúp quốc gia rất nhiều. Có thể nói là văn võ song toàn, lại có đạo đức và rất khiêm nhường. Ngài rất đẹp trai, chỉ có một vợ thôi, nhưng bất cứ cô gái nào khi nhìn thấy ngài đều ưa thích. Ngài lại có lễ độ, ngài là một con người rất hoàn mỹ. Có thể vị hoàng tử này sống trong hoàn cảnh rất tốt, mọi người sống quanh ngài có phước báu, cho nên ngài được sung sướng như vậy. Vị hoàng tử này lẽ ra được nối ngôi vua cha, nhưng vì bị gian thần bêu xấu.
Chúng ta hay thường nghe nói, lời thật nghe trái tai, lúc chúng ta nói sự thật, rất ít người thích nghe. Nói lời ngon ngọt, vua nịnh lại có nhiều người ưa thích. Cả quốc gia biết rõ vị hoàng tử này, nhiều người sùng bái, nhưng vua cha vẫn nghe theo lời nịnh thần. Cho nên, lời nói đường mật rất nguy hiểm, ma lực kinh khủng hơn Phật lực. Nhiều người trên thế gian này đều bị ma lực kéo, Phật Bồ Tát đến mấy lần cũng vô dụng. Chỉ dẫn được một số ít người lên thiên đàng mà thôi.
Vị hoàng tử bị quốc vương đẩy đến một nơi thật xa, một nơi rất vắng vẻ, không ai ở, rất khó sống. Khi vị hoàng tử ra đi, có rất nhiều người đến tiễn đưa và rơi lệ. Họ xếp hàng thành mấy trăm cây số, và toàn quốc chấn động, nhưng quốc vương vẫn không động tâm, vẫn tin lời ngon ngọt của nịnh thần. Vì người nói ngon ngọt này là một mỹ nữ trẻ, lại xinh đẹp, vừa được tuyển vào cung. Nếu như hoàng tử lên ngôi, bà ta sẽ không có địa vị, con của bà sẽ không được gì. Vì vậy, bà ta đâm ra lo sợ, nhưng con của bà rất kính mến vị hoàng tử. Sau này, bà Hoàng Phi thành công trong lời gièm nịnh. Quốc vương đã phong cho con bà lên làm vua, nhưng con bà lại không nhận, và cho rằng ngôi vua đó thuộc về người Anh. Tuy hoàng tử đang bị nạn, nhưng có một ngày sẽ trở về. Con bà chỉ muốn giữ dùm ngôi vua, chờ hoàng tử trở về sẽ trao trả lại, chỉ làm việc giúp hộ hoàng tử. Mỗi ngày đặt đôi giày của hoàng tử trên ngôi vua, còn người này ngồi qua một bên. Vì trong nước không có ai trị quốc, nếu bỏ đi nữa càng thảm họa hơn, nên phải trị quốc dùm cho người Anh. Khi người Anh trở về sẽ trao ngôi lại.
Những người tiễn đưa vị hoàng tử buồn rơi lệ và muốn đến an ủi ngài, nhưng vị hoàng tử không cảm thấy gì là đau buồn, ngược lại cảm thấy vui thích, cho rằng nếu quốc vương trao cho ngôi vua cũng không khước từ, vì đó là trách nhiệm phải làm, nhưng cũng không nhất định là vui mừng gì cả, vì chỉ là trách nhiệm không thể thoái thoát. Bây giờ đã thoát được trách nhiệm nên cảm thấy vui mừng. Đây là ý trời cho hoàng tử được nghỉ ngơi, cho thời gian để tịnh hóa thân khẩu ý để tu hành. Thành thật cảm ơn trời đất đã ban cho phước báu này.
Một người là hoàng tử ở Ấn Độ, còn người kia là quan lớn ở Âu Lạc. Hai tư tưởng rất giống nhau. Trang tử ở Trung Hoa cũng có tư tưởng giống như vậy. Vì sao như thế? Vì các vị đại thánh nhân có ý nghĩ giống nhau. Người đại tự tại ở nước nào cũng như nhau. Vì vậy, chúng ta đừng cho rằng chỉ có người ở trong một nước nào đó mới có văn minh, có đại triết lý hoặc là đại tu hành. Ở quốc gia nào cũng có cả, chỉ vì chúng ta không rảnh rỗi để nghiên cứu nhiều mà thôi.
Đa số những người trị quốc có lúc coi thường các quốc gia khác, khống chế dân của họ, bắt dân chúng họ làm nô lệ vân vân. Đó là một lỗi lầm rất lớn, vì không hiểu phong tục và tư tưởng của những quốc gia khác nên có sự khinh khi này. Nếu không, bất cứ quốc vương nào hoặc bậc lãnh đạo nào có tu hành một chút là họ sẽ khai ngộ, để nhìn thiên hạ với vẻ khác, để tôn kính những người khác, tôn trọng những quốc gia khác, hoặc sẽ nghiên cứu thêm những tư tưởng của người khác.
Nhưng nếu không khai ngộ, có nghiên cứu cũng vô dụng, đọc rồi bỏ qua như là không đọc vậy. Dù họ có đọc cũng không biết là đọc cái gì, phải không? Có lúc chúng ta đọc một vài trang sách, nhưng không biết mình đang đọc gì, chỉ đọc phớt qua, không in sâu vào trí nhớ. Có khi chúng ta nghe đài phát thanh cũng vậy, nghe qua không biết là họ nói gì, vì không chú ý vào.
Cho nên, Khổng Tử dạy rằng,
tu thân trước, rồi mới tề gia, rồi mới đến trị quốc, và sau đó bình thiên hạ.
Nhưng đa số, 99% những vị lãnh đạo quốc gia, những người làm cha mẹ dân không chịu tu thân, vì không tu thân nên không thể trị quốc, nói chi đến việc bình thiên hạ. Do đó, thế giới chúng ta có nhiều người nói láo rất hay, nhiều người thích nhảy vào vòng chính trị, trong lúc vận động ứng cử, họ hứa hẹn đủ điều, nhưng sau đó đổ vào ống cống một cách dễ dàng. Nếu như đa số những nhà lãnh đạo biết tu thân, không cần phải nói đến những chuyện khác xảy ra sau này, tự nhiên chúng ta sẽ biết cách làm sao để trị quốc. Chúng ta tự nhiên sẽ làm một ông vua anh minh, tự nhiên sẽ làm quan thanh liêm, làm người chồng hoặc vợ tốt. Dù là làm dân cũng là công dân tốt, làm lính cũng là thứ lính tốt.
Cũng giống như người lính Âu Lạc tôi vừa nói qua, người này làm thơ rất hay. Tôi chỉ có thể phiên dịch đại ý vài câu sau đây.
Người quân tử có thấy chăng, nước từ trên trời đổ xuống sông Hồng, sau đó chảy ra biển, rồi lại trở lên thành mây, lại đổ xuống chảy vào dòng sông và tuôn ra biển cả. Tại sao chúng ta vẫn còn đứng đây?
Ý nói rằng, tại sao chúng ta lại cố chấp nhiều vào xác thân và đời sống vô thường này? Hồng Hà là một con sông lớn rất nổi tiếng ở Âu Lạc, phù sa phì nhiêu, nước đỏ ngầu, vì vậy có tên là Hồng Hà. Trời mưa, nước đổ vào sông, nước sông chảy ra biển, bốc hơi thành mây, sau đó thành mưa và cứ xoay vần như vậy. Ý nói chúng ta không nên chấp vào hình tướng không cố định.
Thơ rất hay, nhưng tôi không thể dịch đúng được. Đọc bài thơ đó, chúng ta biết ngay người này có tu hành, người không tu hành sẽ không biết như vậy. Trong thơ lại nói, nếu chúng ta biết mạng túc, biết đã đủ thì sẽ đủ, còn đợi cho đến khi đủ thì phải đợi cho đến bao giờ, có nghĩa là vĩnh viễn không mạng túc. Và lúc tôi cảm thấy rất cô đơn, cần ngâm thơ giải sầu. Tôi không biết Phật Thích Ca Mâu Ni như thế nào, có lẽ Ngài là siêu nhân. Tôi không phải như Ngài, có lúc tôi thích ăn ngon, ăn thích ăn Âu Lạc, có lúc lại thích ngâm thơ, nếu có người biết thưởng thức sẽ cảm hứng hơn. Không có nghĩa là thích nghe âm điệu của riêng mình, không phải thích có người vỗ tay, mục đích là để có thể chia sẻ niềm vui, chia sẻ những gì tốt đẹp với những người cùng lý tưởng, có nghĩa là tri kỷ.
Giống như tình trạng đó, có lúc tôi cảm thấy rất cô đơn, còn cô đơn hơn cả quý vị. Vì rất ít người hiểu được, đây không phải chỉ riêng cá nhân, đa số các vị minh sư rất cô đơn, vì những gì họ biết không thể nói cho người ta nghe, nói ra cũng không ai hiểu. Không một ai trên thế giới này có thể cho các ngài tạm đủ sự thương yêu, niềm an ủi, sự trung thành. Nhưng minh sư vĩnh viễn trung thành với đệ tử, không phải chỉ một đời này, còn trung thành cả đời đời kiếp kiếp. Không phải chỉ ở cõi này, ở cõi trời Ngài cũng trung thành, bất cứ ở cõi cao đẳng nào, hoặc bất cứ nơi đâu, Ngài cũng vẫn trung thành. Nhưng đệ tử chưa chắc trung thành, bất cứ ai ở trên thế giới này cũng không đủ lòng trung thành đối với Ngài, không đủ sự thương yêu Ngài.
Bởi vì Ngài chính là sự thương yêu nhất, sự thương yêu cao đẳng nhất và hoàn mỹ nhất. Trên cõi đời này, không ai có thể an ủi Ngài. Vì Ngài là nguồn an ủi cao cả nhất, cho nên không một điều gì có thể an ủi Ngài được. Có hiểu ý tôi không? Thượng Đế hay Phật Bồ Tát cũng không thể an ủi Ngài, vì Ngài đã biến thành Phật Bồ Tát. Công việc của Ngài là an ủi người ta, không một ai có thể an ủi Ngài được, không thể nào được. Ngài đã là lực an ủi tối cao, làm sao có gì cao hơn được nữa. Nếu Ngài cô đơn, thì thật sự là cô đơn. Nếu khổ thì thật sự là khổ. Ngài không thể cầu cứu ai, Phật Bồ Tát không thể chăm sóc cho Ngài nữa, vì Ngài đã trưởng thành.
Thí dụ khi còn nhỏ, cha mẹ rất thương yêu chúng ta, lo đút cho ăn, mua quần áo, tắm gội giùm, cho ngủ giường êm. Nhưng khi chúng ta lớn lên, lập gia đình, có con cái, lúc đó chúng ta phải tự lo, vì cha mẹ đã qua đời. Nếu họ còn sống, cũng chỉ lo cho những em nhỏ hơn. Họ còn lo những chuyện khác nữa, không thể nào đem giường cho chúng ta ngủ. Lúc chúng ta bị bệnh, họ cũng không thể đến chăm sóc như lúc còn nhỏ. Cho dù có cha mẹ, chúng ta vẫn nghĩ đến con cái, nghĩ đến trách nhiệm, không thể cảm nhận sự hưởng thụ một cách thơ ngây như lúc còn nhỏ nữa, phải không?
Thế nên, khi chúng ta làm cha mẹ, không còn ai có thể an ủi, có thể giúp đỡ hoặc gánh dùm trách nhiệm cho. Chúng ta có trách nhiệm phải lo cho con cái, có ai đến giúp đỡ. Chúng ta cũng chỉ nghĩ đến vợ chồng, con cái thôi, không như lúc nhỏ nằm trên võng đòi cha mẹ kể chuyện. Lúc chúng ta bị bệnh, chúng ta càng nghĩ đến con, càng sợ không có người chăm sóc chúng, càng thấy khó chịu, không thể hưởng thụ được lòng thương của cha mẹ.
Bởi thế, làm minh sư cũng vậy. Ngài rất cô đơn, không ai có thể an ủi Ngài, không có điều gì có thể làm cho Ngài vui. Quý vị thấy thành Phật khổ như vậy, đừng thành Phật nữa, bây giờ dừng lại làm phàm phu cho rồi. Làm đệ tử còn có sư phụ, lại có Phật Bồ Tát. Có một cái gì đó để đạt đến, khi thành Phật sau đó không còn gì nữa, hiểu không? Có thấy sợ hãi không? Sao lại không sợ? Vì chưa hiểu đó thôi.
Cũng như người còn trẻ, cha mẹ bảo đừng lập gia đình, vì sẽ khổ cực sau này. Nhưng người trẻ tuổi không thấy như vậy, có khổ họ cũng muốn, cho rằng người khác bị khổ cực, nhưng hôn nhân của họ nhất định sẽ không khổ. Nghĩ toàn là vậy đó, vì thế cho nên bị lún vào đó. Đây là sự thật, không có gì lãng mạn cả, lãng mạn là tự gạt mình. Sống chung vài năm rồi, không còn gì là lãng mạn nữa. Khi làm việc nhiều quá, hoặc là mệt quá, về nhà sẽ gây lộn. Vợ hoặc chồng gì cũng không muốn gặp. Có lúc, về nhà chỉ muốn trốn trong phòng thôi. Tôi nói thật vậy đó. Nhưng có vợ có chồng cũng tốt. Nếu không, đời sống sẽ quá cô đơn, không chịu nổi.
Làm minh sư rất cô đơn. Làm ni cô, hòa thượng cũng vậy. Họ không thể có đời sống gia đình. Họ quá bận rộn về việc hữu hình cũng như vô hình. Cho dù có gia đình đi nữa, cũng không thể lo cho chú đáo được. Bởi vậy, đa số hòa thượng hoặc minh sư không lập gia đình. Làm hòa thượng là vì muốn được giải thoát, sau này rất có thể thành đại thánh nhân, thành Phật để độ chúng sanh, không thể bị ràng buộc nhiều.
Ví dụ, tôi có thích gia đình cũng không thể được, vì sẽ thấy tội cho người chồng. Trước kia, khi tôi chưa xuất gia, đã thấy tội nghiệp cho chồng. Bởi vì ngày tối rất bận việc của người khác, làm việc trong hồng thập tự rất bận rộn, người tị nạn ô lạc tới lui tìm kiếm, họ có rất nhiều việc cần được giúp đỡ. Còn thầy tôi, để tôi làm hội trưởng hội Phật giáo, chính vì vậy, thời giờ làm việc rất nhiều, từ sáng tới tối làm việc không ngừng, nếu không việc này, cũng có việc khác. Cũng không phải là tôi bị bắt buộc phải làm nhiều như vậy, nhưng vì tôi thích làm việc, cảm thấy nên làm.
Nhà tôi thường hay gọi điện thoại cho tôi, nhưng ít khi được nói chuyện, vì bận đường dây hoặc tôi đã đi vắng khỏi. Cuối tuần tôi cũng không có ở nhà, vì phải đến giúp ngôi chùa của thầy tôi, cách xa đến vài trăm cây số, cho nên kết hôn cũng như là không kết hôn vậy, vì hai người mãi xa nhau. Ngày tối tôi mải miết tụng kinh, hoặc ngồi thiền, hoặc làm việc thông dịch, hoặc gọi điện thoại hỏi về đạo. Bởi thế, ông ta có vợ cũng như không có vậy. Tôi cũng cảm thấy rất tội nghiệp cho ông chồng, nên tôi phải ra đi. Tôi cảm thấy đối với ông ta không được tốt, muốn ông ta có vợ khác, nhưng ông ta lại chịu đựng như vậy một cách vui vẻ.
Tôi nghĩ rằng người vợ nên hoàn toàn ở nhà lo cho chồng thì phải hơn. Tôi thấy tôi không thích hợp làm một hiền thê, vì vậy khi xuất gia càng không muốn lập gia đình. Cho nên, nếu quý vị muốn làm thầy, tôi khuyên quý vị đừng nên lập gia đình. Lập gia đình không làm tròn trách nhiệm, rất tội nghiệp cho người phối ngẫu của mình. Vì làm thầy sẽ không có thời gian để sống trong cảnh vợ chồng, chỉ luôn nghĩ về chúng sanh, lúc tọa thiền lại nhập định mất luôn. Đối phương chỉ có nước chờ đợi thì hôn nhân không sao tốt đẹp được. Bởi thế, muốn làm thầy, phải biết đây là một hy sinh rất lớn, không còn sự ưa thích hoặc sự lựa chọn cá nhân, tuy người phối ngẫu nhẫn nhịn, nhưng vẫn là một sự hy sinh rất lớn.
Cho nên, người xuất gia phải tự huấn luyện mình, càng khổ càng tốt. Không khổ cực, sẽ không thành gì hết, đi đâu ở cũng không được. Người xuất gia phải có lý tưởng rất cao mới đúng, không phải chỉ sống để qua ngày. Sau này rất có thể làm thầy người ta, làm đạo sư của thiên nhân, làm cha hiền của bốn loài chúng sanh. Vì vậy, nếu có bỏ ở đâu, cũng phải vui sống cho được. Không có sự lựa chọn chỗ nào tốt để ở, còn chỗ không tốt, không chịu. nếu biết có chỗ tốt hơn nơi đây, nhưng khi cần phải ở, vẫn phải ở đây. Biết rằng có món ăn ngon hơn thứ này, nhưng nếu không có, cũng vẫn ăn thứ này.
Như tôi nói về phố tàu, nếu không có phố tàu này, người Trung Hoa không sao sống được. Tôi cũng thông cảm cho họ, vì riêng tôi cũng rất thích ăn cơm Âu Lạc, thích nói tiếng Âu Lạc, thích ngâm thơ và hát những bài ca Âu Lạc cho những người Âu Lạc nghe. Nhưng nếu không có cũng không sao cả, không có nghĩa là tôi không nhớ đến. Sao lại không tưởng nhớ được? Đó là một phần trong đời sống. Bởi thế, làm sư phụ là một hy sinh rất lớn. Trước khi còn chưa làm minh sư, tạo hóa hoặc Phật Bồ Tát đã huấn luyện chúng ta. Nếu chúng ta chưa được huấn luyện xong, chúng ta nên biết rằng chúng ta không có sứ mạng làm Phật Bồ Tát, không nên làm sư phụ, nên chúng ta bị cưng hư như vậy.
Đời sống của tôi từ nhỏ đến nay rất là cực, đi đâu cũng có việc làm rất nhiều. Không có nghĩa là tôi không có tiền vì không có thời gian để ăn. Như thời kỳ tôi làm việc cho Hồng Thập Tự ở Đức và kết hôn với người chồng Đức, tôi có xe, có nhà lớn, có tiền, có địa vị, không có gì là không tốt. Nhưng tôi rất cực, 7 giờ đến 10 giờ tối là phải tự nấu ăn, vì nơi đó không có bán thực phẩm chay, phải tự làm lấy thức ăn chay. Phải lái xe đi xa để tìm vài tiệm tàu bán thực phẩm chay, nhưng lại không có thì giờ mới thật là phiền phức. Vì vậy, tôi nấu một nồi thật lớn, mỗi ngày lấy ra một chút để ăn, đến mấy ngày sau lại nấu nữa.
Quý vị nghĩ rằng tôi lấy một bác sĩ là có thể hưởng thụ thế giới à? Tôi không được như vậy. Tôi khổ cực vì những người khác, làm việc bận rộn đến 11 giờ tối không nghỉ ngơi. Chủ nhật, người ta được nghỉ ngơi, còn tôi không có. Thầy tôi gọi, và còn phải tụng kinh sáng tối, lại còn làm thông dịch. Tôi không có thời giờ để hưởng thụ thế giới. Tôi cũng không muốn hưởng thụ thế giới, vì thấy chúng sinh quá khổ cực. Mỗi ngày gần như rơi lệ. Còn hưởng thụ cái gì? Lúc nhỏ, tôi cũng rất khổ. Nhà tôi có người giúp việc, nấu cơm, giặt quần áo, vân vân. Nhưng tôi không muốn họ giặt giùm. Tôi tự giặt lấy, tự gánh nước. Tôi thấy họ làm việc rất nhiều, cho nên tôi giúp họ một tay. Nếu họ bận là tôi đi chặt củi, gánh nước, nấu cơm. Vì tôi không ăn mặn, nên thức ăn để cho người giúp việc ăn. Họ còn có phước báu hơn tôi nữa. Tôi chỉ ăn rau cải với cơm. Bởi thế, nhỏ con như thế này, không lớn nổi, làm việc quá nhiều, ăn lại ít, sống như người nghèo vậy.
Đời sống tôi chẳng giàu có chút nào, sống trong gia đình giàu, nhưng cũng như nghèo, phải làm việc nhiều và cực nhọc. Khi lên thành thị học, ở chung với người ta, cũng phải tự nấu ăn, tự làm việc để kiếm thêm tiền, bổ túc việc sinh nhai. Từ mười mấy tuổi đã đi làm vì không muốn phiền đến cha mẹ. Tuy cha mẹ có lo cho tiền ăn học, nhưng tôi còn phải lo tiền xăng, tiền sách vở và nhiều thứ tiền chi tiêu khác nữa. Tôi tự mình lo liệu, lo tiền ăn chay vì sợ thiếu dinh dưỡng, vân vân. Bây giờ nghĩ lại, tôi mới biết mạng mình khổ như vậy. Lúc đó không cảm thấy gì cả.
Khi tu học cũng không được cưng, đến đâu cũng rửa xe, rửa nhà vệ sinh, quét nhà, dọn kế cho người ta ngồi, lau chùi cầu thang. Nếu họ không bảo, tôi cũng tự động làm, vì tôi cảm thấy rằng làm việc cho thánh nhân là một điều rất vinh hạnh. Tôi thấy họ thiền rất tốt, tưởng rằng họ đều là Phật Bồ Tát, cho nên lau chùi cầu thang, lau những bước chân của họ, và tôi cảm thấy rất là vinh hạnh, rất vui mừng. Bây giờ nghĩ lại, nếu là người khác, họ sẽ cảm thấy rất khổ, rất mệt, rất bận, ăn gì cũng không ngon bổ. Nhưng tôi không nghĩ gì hết, nhờ làm những việc đó và có đời sống như vậy, cho nên ngày nay tôi không sợ gì nữa cả, ở đâu cũng được, vì không còn gì khổ hơn đời sống trước đó.
Cho nên người tu hành nên biết rằng, càng có nhiều khảo nghiệm càng tốt, đến đâu hình như cũng có công việc trực sẵn. Chúng ta đừng tưởng rằng tu hành sẽ không có vấn đề gì, dù biết rằng càng tu hành càng tốt, nếu chỉ có tốt không thôi cũng được, nhưng cũng có xấu. Nếu trong vô hình, Phật Bồ Tát đã lựa chúng ta làm Phật Bồ Tát tương lai, làm việc của Như Lai, đời sống chúng ta sẽ khổ nhất, sẽ được huấn luyện mỗi ngày, từ nhỏ cho đến lớn.
Chúng ta phải thận trọng, không nên mong ước sẽ có đời sống thoải mái, Có như vậy sau này chúng ta mới có thể gánh vác được sứ mệnh trọng đại. Nếu không, tối ngày tinh thần chỉ lo âu, xác thân không thoải mái, lo không có cơm, hương vị quê hương, vân vân. Vậy còn lúc nào có thể làm việc của đại trượng phu? Chúng ta bị những việc nhỏ ràng buộc, tâm còn để đó. Vậy làm sao có thể cởi mở, chấp nhận bất cứ hoàn cảnh gì? Làm sao sống, trở thành một người sống như trong cảm tình của nhân loại vậy? Bởi vậy, tu hành càng khổ sẽ càng tốt cho chúng ta. Khi đến mức quá khổ, sẽ không còn khổ nữa, vì đã quen. Vì vậy cho nên chúng ta đừng sợ khổ cực.
Tôi nói rõ cho quý vị biết là trước khi thành Phật rất khổ, trong lúc được huấn luyện để thành Phật sẽ còn khổ hơn nữa, và khi thành Phật rồi là khổ nhất. Vì những cái khổ của chúng sanh chạy đến, chúng sanh bệnh nên ta bệnh. Cho nên đừng nghĩ rằng làm phàm phu là khổ, không phải vậy đâu. Quý vị nghĩ sai rồi, làm Phật mới thật sự là khổ. Khi chúng ta còn làm phàm phu, vẫn còn hy vọng đi tìm minh sư, còn có ước vọng là khi tìm được minh sư, đời sống sẽ khác, khi được pháp môn sẽ sung sướng. Chúng ta có ước vọng đó nên có thể sống, và khi đau khổ cầu sư phụ bên trong giúp đỡ.
Khi đã làm Phật, còn ai giúp được quý vị? Lúc đó, quý vị không còn gì để cầu, không cần cái gì nữa cả, nhưng vì nghiệp chướng của chúng sinh nên vẫn có khổ. Theo tôi học rất là khổ, người tại gia đỡ hơn, nhưng nếu không khổ, không thể thành người, huống chi là thành Phật. Người phàm phu còn phải đi học để có thể huấn luyện thành nhân vật này, nhân vật nọ. Muốn thành Phật, cần phải huấn luyện rất nhiều hơn nữa. Như vậy, làm sao không cực khổ? Thế nên, người xuất gia ở đây hơi khổ một chút. Có lúc, tôi phải dùng pháp môn nhanh nhất.
Cũng giống như mổ xẻ vậy. Nó sẽ trị bệnh rất nhanh, nhưng cũng rất đau đớn. Vì người xuất gia muốn mau được thành Phật, nên cần phải huấn luyện mau một chút. Do đó, quý vị xuất gia đừng nên oán trách. Trước khi xuất gia, tôi đã nói trước, quý vị đến đây tôi sẽ không cưng chiều hóa hư. Vì khi xuống tóc, người ta đã gọi quý vị là thầy, nếu không huấn luyện cho xứng đáng với danh từ này, thì phải làm sao? Không thể đứng đó nhõng nhẽo, lưỡng lự như công nương hoặc công tử ở ngoài đời.
Người xuất gia ở đây không thể như vậy được, cho nên có người khó chịu đựng được với tôi, nhưng cũng lạ, vậy mà họ cũng chịu được. Họ đã bỏ đi nhưng lại quay trở về. Họ bị đuổi đi vẫn trở lại. Hình như họ thích khúc đắng thì phải. Cũng như có người cho rằng cà phê rất đắng nhưng có nhiều người lại thích. Có lẽ chỉ những người thích khúc đắng nên tìm đến nơi tôi xuất gia, phải vậy không? Bởi vậy tu hành có lúc khổ một chút cũng không sao.
Nên biết rằng Phật Bồ Tát có thể dùng chúng ta sau này. Và chúng ta sẽ trở thành công cụ rất vĩ đại, sẽ lợi ích rất nhiều cho chúng sanh. Vì vậy, Phật Bồ Tát huấn luyện chúng ta để tập cho chúng ta chịu sự đau khổ một chút. Phật Thích Ca Mâu Ni vốn là một vị hoàng tử, nhưng Ngài tu hành rất khổ cực mới có thể thành Phật. Nếu Ngài tu hành như kiểu cách hoàng tử, không thể thành Phật được. Lục Tổ Huệ Năng nhờ vì nghèo khổ cho nên tu chứng mau như vậy. Còn như Thần Tú, khi đến xuất gia là một vị công tử có học vấn cao lại không được khai ngộ, không được lợi ích nhiều cho chúng sanh, ông ta chỉ biết thuyết pháp thôi.
Ai cũng có thể thuyết pháp, nhưng không có lực lượng chỉ là vô dụng, chỉ biết đọc ra, nói lung tung và người nghe cũng không hiểu gì cả. Cả hai bên đều mù tịt, họ muốn nói gì cũng được, do đó nếu không khai ngộ, tốt nhất đừng thuyết pháp. Càng nói càng gạt người và bị nghiệp chướng rất nặng nề. Hòa Thượng Quảng Khâm nói rằng, 10 người xuất gia đã có đến 9 người sai, còn tôi nói là 10 người xuất gia là có đến 11 người sai. Vì cả thầy lẫn trò đều sai cả, bên trong họ không có đèn, không có ánh sáng. Họ chỉ biết tụng truyền đăng lục, không tự hỏi mình có đèn hay không, có thể truyền đèn cho người ta được không. Vì tự mình phải có đèn để có thể truyền cho người khác được. Ngày tối cứ đọc truyện khai ngộ, truyền đăng lục, nào là Phật quang thường chiếu, nhưng mình lại không có một chút ánh sáng nào hết. Vậy nói cái gì đây?
Vậy là gạt mình, gạt người, thật là tội nghiệp. Chúng ta đối với chính mình phải có tâm từ bi. Chúng ta phải tự hỏi mình có ánh sáng không, có khai ngộ không, có lực lượng Phật chăm sóc mình không. Nếu chúng ta có ánh sáng, có sư phụ tài giỏi là được rồi, có Phật âm và khai ngộ một chút là tốt, là đủ an tâm. Còn những người khác, chúng ta sẽ từ từ độ họ. Họ không nghe cũng không sao, vì đẳng cấp của họ là như vậy. Nếu họ có học, cũng chỉ là vậy mà thôi. Thiên hạ vốn vô sự. Chúng ta tự chăm sóc chính mình là được rồi.
Quý thính giả vừa nghe bài khai thị của Thanh Hải Phổ Thượng Sư trong một buổi cộng tu tại Đạo Tràng Tây Hồ, Formosa vào ngày 20 tháng 12 năm 1987 với chủ đề Phật Bồ Tát hoàn toàn tự tại và vô ngã. Bài đọc được trích từ bộ sách Bí quyết tức khắc khai ngộ, hiện đời giải thoát, sách khai thị quyển 10.